chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình truyện ngắn hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Ngọn nến lung linh của Nguyên Nhung.
Tôi không nhớ được mùa Giáng sinh năm ấy tôi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chỉ độ lên 10. Có lẽ đó là một mùa Giáng sinh khá buồn và ảm đạm, vì các anh chị tôi đi làm, đi học xa không về được, ở nhà quạnh quẽ chỉ còn hai mẹ con. Thời thơ ấu, tôi thèm lắm những bóng đèn xanh đỏ chớp nháy trên cây Giáng sinh. Một hang đá bằng giấy với những tượng thánh xinh xinh bằng đất nung. Nhưng mộng ước ấy xa vời lắm đối với tôi, một đứa trẻ 10 tuổi quá bé bỏng. Trong lúc mẹ tôi xoay sở lo cho các con, cơm ăn áo mặc đã vất vả, thời buổi ấy quả là một gánh nặng nhọc nhằn trên đôi vai bé nhỏ của người đàn bà quá bụa. Là một đứa trẻ con, nhưng dường như ông trời đã cho tôi một tâm hồn khá nhạy cảm, để âm thầm tìm niềm vui cho mình từ những nhỏ nhoi nhất. Bởi vậy, đêm Giáng sinh năm ấy, dù không có đèn sao nhấp nháy, những trái châu xanh đỏ, nhưng tôi đã biết dùng những chiếc kẹo đủ màu để treo lên một nhánh cây dương sĩ nhặt được trong khu nhà thờ, khi người ta đến đó trang hoàng hang đá cho mùa Giáng sinh. Duy nhất một ngọn nến trắng bập bùng, ánh sáng lung linh, hắt lên tường bóng một cành cây và một bóng người. Ngọn nến trắng đêm ấy đã làm cho cành cây và cái bóng của đứa trẻ thơ như lớn hơn, in lên tường chập chờn một giấc mơ tuyệt vời, ấm áp. Tôi không nhớ được hết cảm giác ấy vì thời gian qua đi khá lâu, nhưng cảm nhận về ngọn nến trắng thời thơ ấu đã giúp tôi vượt qua nhiều nỗi buồn. Mỗi khi lẻ loi, thất vọng, tôi vẫn cứ nhớ hoài đến ngọn nến trắng mùa Giáng sinh năm tôi 10 tuổi. Tôi còn nhận được một món quà đặc biệt của bà hàng xóm, bạn của mẹ tôi. Cho đến bây giờ, dù thời gian qua đi mấy chục năm, tôi vẫn hình dung ra được hình dáng và mùi vị của nó, một củ khoai lang nướng. Món quà Giáng sinh nghèo nàn của bà hàng xóm quê mùa thật vừa bụng tôi lắm, dù rằng mẹ tôi có làm vài món ăn đặc biệt cho ngày lễ. Tôi đang mơ màng nhìn ngọn nến lung linh soi lên cây Giáng sinh của tôi, cứ gọi như vậy vì nó là niềm vui có thể làm được của một đứa trẻ con 10 tuổi. Củ khoai nướng gói trong mảnh lá chuối còn nóng hổi, mùi mật ngọt của khoai bốc lên thơm lừng. Mùi rơm rạ hình như còn ủ trong lớp vỏ khoai cháy xém. Nụ cười trìu mến trên khuôn mặt hiền lành của bà hàng xóm khi đưa cho tôi món quà Giáng sinh nghèo nàn ấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ khuôn mặt quê mùa, chân thật của bà, củ khoai lang nướng đêm Giáng sinh, ngày thơ ấu, đã theo tôi vào đời. Khi trưởng thành, những lúc bụng đói, mắt cay, đời gặp lúc gian nan, buồn tuổi, tôi cũng nhớ củ khoai nướng, nhớ mùi khoai lang nướng. Khi sung sướng hạnh phúc ở quê người, đời no đủ những cao lương mỹ vị, tôi cũng nhớ mùi vị của khoai nướng. Phải chăng, trong tôi vẫn vấn vương thứ tình người nhỏ nhoi ấy, không thể mua được bằng tiền.
Tôi yêu đốm lửa ngọn nến trắng từ hồi còn thơ ấu. Chắc là ngọn nến sáng mùa Giáng sinh năm xưa cũng đi theo tôi đến những chặng đường còn lại của đời người. Có một câu chuyện tôi sắp kể ra đây, đó là câu chuyện của ông cụ Roberto tôi có dịp gặp ở ngôi nhà nguyện. Mỗi ngày, sau thánh lễ buổi sáng, mọi người đã lục tục ra về, ngôi nhà nguyện đóng kín cửa như chìm trong yên lặng và bóng tối. Chỉ còn lại duy nhất một ngọn nến trắng trên bàn thờ. Ánh nến hắt lên tường, những chấm sáng lung linh, soi lên bức tượng Đức Mẹ Bồng Con bằng thạch cao trắng toát. Nến trắng và tượng trắng, tất cả chỉ là một màu trắng, nhưng nghe trong thinh lặng, chút bình an tràn ngập tâm hồn. Tôi ngồi lại một lúc giữa những hàng ghế chỏng trơ không còn ai, nhìn chăm chăm lên ngọn nến. Tôi ở lại một mình, chỉ vì thích đốm lửa nhỏ nhoi của ngọn nến. Say sưa nhìn đốm lửa nhỏ lay lắc, tỏa ánh sáng hắt hiu xuống chiếc khăn trải bàn của màu trắng trong cái tĩnh lặng của tâm hồn. Tôi không cầu nguyện gì đâu, nhưng cảm giác bình yên khi nhìn ánh sáng của cây nến trắng đã rất đủ. Chắc hẳn trong mỗi đời người, ai cũng có lúc thèm sự yên tĩnh của tâm hồn. À không, ở dãy ghế bên kia, còn một ông già mễ tay cơ. Ông vẫn quỳ im lặng nhìn lên ngọn nến như tôi vậy. Nhưng khác hơn là miệng ông mấp máy cầu nguyện. Mặt ông héo quắt với chòm râu bạc. Đôi mắt đăm đăm nhìn lên ngọn nến, nét mặt thành khẩn như đang cố bám lấy một niềm hy vọng nơi bức tượng thánh trên bàn thờ. Buổi sáng nay, đi ngang công viên để đến nhà nguyện, tôi đã nhìn thấy mùa đông trở về. Một rừng lá vàng khô xôn xao đuổi nhau lăn xuống cuối dốc, trơ lại những nhánh cây khô, treo trên đó là những thân tầm gửi đang đông đưa theo gió sớm. Buổi sáng đầu mùa đông mang theo chút giá buốt, khu công viên chỉ lác đác dăm người đi bộ, và những cây hoa dài có một sức chịu đựng dẻo dai, nở những bông hoa li ti trên bờ cỏ ven đường. Và bây giờ, trong căn nhà nguyện bé nhỏ như một hộp diêm, tôi lại say sưa nhìn ánh lửa của cây nến trắng. Khi ngọn nến tàn, là lúc ấy tôi với ông già mễ cũng ra khỏi nhà nguyện. Ánh sáng leo lắt của ngọn nến cháy bập bùng, rồi gần như lả xuống trong lòng chiếc bình thủy tinh trong suốt, y như cái ngoẹo đầu cuối cùng của một người khi từ giã cõi đời. Ông già mễ mỉm cười chào tôi trước sân nhà nguyện. Ở đấy có một vườn hoa nhỏ và hai băng ghế dài đặt song song đối diện nhau. Có khi tôi cũng ngồi lại một chút để nhìn vẩn vơ lũ chim sẻ đang nhảy nhót trên sân tìm mồi, bỗng đồng loạt bay ào lên khi thấy có bóng người bước tới. Đôi khi tôi và ông Roberto hay trao đổi một vài câu chuyện nhỏ, cái miệng móm mém của ông phèo phào kể cho tôi nghe những nỗi buồn nho nhỏ trong gia đình. Ông đi nhà thờ một mình để cầu nguyện cho đứa cháu đang đi lính ở phương xa.
Khi biết tôi ở lại một mình cũng chỉ vì thích ánh sáng lung linh của ngọn nến trắng và câu chuyện mùa Giáng sinh thời thơ ấu. Ông Roberto cảm động lắm. Đôi mắt ông hấp háy, nhòa ướt qua giọng nói khàn khàn ẩm đục. Mùa Giáng sinh đến, trời bắt đầu lạnh hơn. Tôi có nghĩ chuẩn bị một món quà cho ông bạn già vong niên trước ngày lễ Giáng sinh. Có gì đâu. Tôi lại nhớ đến củ khoai lang nướng bà hàng xóm tặng tôi đêm Giáng sinh. Bây giờ, nghe ông Roberto thích vài món ăn Việt Nam. tôi nghĩ đến chuyện tặng ông một hộp cơm rang và chục cái chả giò tôm thịt. Chẳng có gì hơn bằng một món quà đáp ứng đúng sự ưa thích của người nhận. Ông Roberto cảm động lắm. Khi nhận món quà của tôi, buổi sáng trước ngày lễ Giáng sinh, tôi thấy đôi mắt ông nhòa lệ khi nắm lấy tay tôi nói phèo phào những lời cảm ơn. Tôi không nghĩ đến việc cho đi để nhận lại một món quà thật dễ thương của ông Roberto vài hôm sau đó. Khi tan buổi lễ, ông gặp tôi trước sân nhà nguyện. Với một gói giấy hoa thật đẹp, thì ra ông già đã nhờ cô con gái mua hộ cho tôi một món quà thật xinh. Đó là chiếc áo len màu hồng nhạt, vẫn cái giọng mễ Tây cơ, lùng bùm những thanh âm nặng nặng. Ông nói rằng, món quà này thật là thích hợp cho tôi, người phụ nữ Á Đông, có dáng dấp nhỏ nhắn và nước da trắng trẻo. Quả thật chiếc áo len màu hồng khi mặc vào đã làm cho tôi như trẻ lại hàng chục tuổi. Món quà của ông Roberto đã thắp lại trong tôi ngọn nến sáng mùa Giáng sinh năm nào, với củ khoai lang nướng khi tôi còn là cô bé lên 10 thuở ấy. Ông Roberto đã qua đời vài năm nay, ông chết vì bệnh ung thư phổi. Những năm cuối của cuộc đời, ông không đến được nhà nguyện mỗi ngày. Nhưng trước khi chết, ông vẫn mong được gặp những khuôn mặt yêu thương của những người Việt ông quen biết. Rất tiếc là tôi không thường gặp ông sau này, nhưng tôi biết ông ra đi rất êm ả. Người ta kể rằng, trong những giây phút cuối cùng của đời người, ông chỉ xin đốt lên cho mình một ngọn nến.
Những ngày cuối năm, với những cơn mưa mùa đông làm ẩm ướt không gian, đất trời như nặng trĩu một nỗi sầu da diết. Trong căn nhà vắng lặng, bóng chiều hình như đến vội với những giọt mưa rả rích ngoài hiên. Trời rét lắm. Gió và rét khiến những chú chim sẻ nhiều chuyện không ríu rít như mọi ngày. Chúng rủ nhau vào trốn gió sau bụi mía, lả mình vào hàng rào đang rung rung những chiếc lá úa. Những con chim sẻ mùa đông trông thật dễ thương. Xù lông ra tròn quay như một cụm len màu nâu xám biết nhảy nhót. Góc vườn nơi cửa sổ nhà bếp rất khuất gió, bụi mía sắp tàn như một cái nhà tranh trống trước hở sau, che tạm cho một gia đình nghèo khổ. Sau cơn mưa, trời chuyển qua những đợt gió lạnh buốt xương. Tôi đứng từ trong nhà nhìn ra khung cửa kính nhà bếp, tò mò nhìn thấy mấy chú chim sẻ núp dưới vòm lá mía, cũng đỡ buồn lắm khi ngắm nhìn bầy chim sẻ mùa đông. Y như những đứa trẻ bụi đời trên vỉa hè thành phố một đêm mưa nào đó, rút vào nhau trong tấm chiếu trải bên lề đường, cuộn tròn lại với nhau dưới tấm chăn bẩn. Mấy chú chim sẻ cũng khôn ngoan, rủ nhau tụ vào một chỗ, có con đang co ro ngủ gật, có con mắt láo liên, thỉnh thoảng lại lách chách bay lên tàu lá như vừa tìm được một con mồi đỡ lòng cho ngày đông buốt giá. Đói thì đầu gối phải bò. Nhu cầu ăn để sống vẫn bắt nó phải tìm mồi, dù đôi cánh lảo đảo trong gió rét như muốn rơi xuống thảm cỏ trông thật tội nghiệp. Đứng trong nhà, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, ở góc phòng chớp tắt những chiếc đèn nhấp nháy trên cây Giáng sinh, tôi thấy con chim bé bỏng đang vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, rồi gõ cái mỏ nhỏ xíu lên mặt kính cũng tò mò nhìn tôi. Làm như nó cũng thèm thuồng được vào trú ẩn trong căn nhà có ánh đèn ấm áp. Tôi chia sẻ được gì đây? Người và chim là hai thế giới khác hẳn, và có lẽ, dù được cho ăn no, chú chim sẻ vẫn không thích thú gì khi bị con người giam chú vào cái lồng chim chật hẹp. Những chú chim sẻ mùa đông, như những búp len sậm màu, xếp hàng xúm xít vào nhau để trốn gió, sau rặng mía ven bờ rào, lại dẫn đưa tôi đến một khía cạnh khác của con người, mà ở câu chuyện này, tôi vẫn thấy cái đẹp nhỏ nhoi của tình người. Ấm áp biết bao nhiêu. Đó là câu chuyện của hai người vô gia cư, hay là chuyện lá rách đùm lá nát, đã làm thức dậy chút bâng khuâng trong tâm hồn những quả tim chai đá.
Một buổi tối mùa đông, trước ngày lễ Giáng sinh, trời mưa phùn, rét như cắt ruột, đường phố vắng xe qua lại, phía xa là những ánh đèn màu rực rỡ chớp tắt quấn trên những thân cây ven đường. Suốt một tuần sắp lễ Giáng sinh, thời tiết bỗng dưng âm ỉ rét. Những đợt gió lạnh từ hướng Bắc thổi về. Người có việc ra đường co ro trong những chiếc áo ấm dày cộm và khăn phu la quấn quanh cổ. Hình như người ta ngại đi ra đường vào một tối trời mưa như vậy. Chỉ còn một vài cửa hàng bán fast food và cà phê là còn mở cửa. Có dăm người khách ngồi im lặng trầm ngâm trước khay thức ăn, ăn uống, uể oải. Khách đến tiệm vào giờ này có lẽ là những kẻ xa nhà, thiếu một bếp lửa hồng để sưởi ấm cõi lòng cô quạnh. Ngày giáp lễ thường sau giờ làm việc, ai nấy hối hả về nhà chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh. Người phụ nữ bán hàng đang dọn dẹp mấy thứ lặt vặt, mong đến giờ đóng cửa để đi về, vì chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đến nửa đêm. Bà nghĩ đến hai đứa con đi học xa vừa về nhà, với mẹ được mấy hôm nay. Đã lâu lắm người mẹ chỉ mong được gặp các con trong những dịp lễ tạ ơn hay mùa Giáng sinh. Và bà đã chuẩn bị những món ăn truyền thống mùa Giáng sinh cho các con từ mấy ngày hôm trước. Gia cảnh đơn chiếc vì năm ngoái, người chồng đã qua đời sau một tai nạn, bà vẫn ở một mình trong căn chung cư cũ kỹ. Những ngày gió mưa căn nhà nhỏ như càng ẩm ướt, lạnh lẽo. Ngay khi ấy, cánh cửa tiệm bật mở đem theo một làn gió buốt lạnh vào trong tiệm ăn. Hai người đàn ông chùm đục, những tấm chăn bẩn bước vào tiệm. Người phụ nữ nghĩ đó là hai người khách cuối cùng, vì bà cũng nhớ ra. Đó là hai người đàn ông nghèo khổ, không có một mái nhà, chỗ trú của họ là cái gầm cầu ở ngoài xa lộ, đi về hướng Galveston. Thỉnh thoảng họ có dắt díu nhau đến đây, trông họ có vẻ là hai anh em. Người đàn ông lớn tuổi trông vẻ mặt rất ngây ngô, như một đứa trẻ chậm phát triển. Trong hai người đàn ông ấy, ông già gương mặt đờ đẫn, ngờ ngạch, nhìn thế giới xung quanh ông, như nhìn một thế giới khác. Thời gian đã cày lên khuôn mặt ông, những nếp nhăn chằng chịt, bộ râu hung hung nay đã xám ngoét, bết vào nhau như một cụm rơm bẩn. Người đàn ông kia trẻ hơn, có đôi mắt màu xanh lơ, trông hiền lành như màu biển, co ro trong chiếc áo rét bằng dạ xám bẩn và cũ. Họ rét lắm, chằng đục lên người những quần áo và chăn bẩn bốc lên một mùi hôi. Ngoài trời, cơn mưa phùn mùa đông như những chiếc kim khâu luồn từng giọt căm căm vào xương tủy. Gió nhiều hơn mưa, mưa và gió lại là hai vị thần nguy hiểm của những người bần cùng nghèo khổ. Hai người đứng xếp hàng chờ đợi, người đàn ông trung niên vét mãi hết túi này đến túi kia, được một nắm hào lẻ, chưa đầy một đồng bạc, nhưng cũng đủ mua một ly cà phê nóng. Theo quy định của cửa hàng, khách vào tiệm phải mua một món gì mới được phép ngồi lại. Trời rét ngọt ở bên ngoài, nhưng trong tiệm thật ấm vì có máy sưởi. Quần áo của hai người đàn ông nghèo khổ toát ra một mùi hôi khiến những người trong tiệm phải nhăn mặt. Mua xong ly cà phê, họ vội vã dẫn nhau vào cái bàn xa nhất, như sợ rằng mùi hôi trên quần áo, cái nheo nhóc bẩn thỉu của thân phận người nghèo cũng sẽ làm những người xung quanh khó chịu.
Người phụ nữ bán hàng để ý nhìn hai người homeless mà chỉ mua có một ly cà phê. Khi nhận ly cà phê trên tay bà, người đàn ông trẻ hơn vội vã đưa cánh tay dìu người đàn ông già đi về chiếc bàn trong góc tối. Hình ảnh đó khiến bà xúc động. Một người không có gì cũng đang cố sức giúp một người không có gì, gượng đứng trên cõi đời đầy đau khổ, khi họ nhường cho nhau ủ đôi bàn tay lạnh cống vào ly cà phê nóng còn bốc khói. Người đàn ông trẻ hơn đẩy ly cà phê vào đôi tay ông bạn già đang run rẩy. Rồi một chốc người kia lại đẩy ly cà phê sang phía người đối diện. Họ cứ truyền tay nhau ly cà phê còn nóng bốc khói mà không uống một ngụm nào. Họ cần một chút ấm trong đêm nay, mà cơn gió tháng chạp lạnh lẽo đã luồn vào gầm cầu trống trải, khiến họ rét run bần bật. Thời tiết và thời gian là đôi bạn đồng hành ác độc đè lên đôi vai họ một cách nghiệt ngã, để họ không còn sức chịu đựng mà chống chọi cơn giá rét mùa đông như những năm trước. Người phụ nữ đứng trong quầy hàng như cảm thông trước cái khổ của đồng loại. Dù sao, bà ta cũng có một mái nhà để chui ra chui vào. Dù sao, bà cũng có hai đứa con. Và lát nữa đây khi tiệm đóng cửa, con bà sẽ đến đón mẹ về nhà để đón mừng ngày lễ Giáng sinh. So sánh giữa hai cái khổ, bà vẫn thấy mình hạnh phúc hơn hai người đàn ông homeless kia. Không biết nghĩ sao, bà móc túi tìm vài đồng bạc lẻ và thật sung sướng khi đóng vai một người khách. Bà có đủ tiền mua tặng cho hai người đàn ông nghèo khổ một khay thức ăn nóng hổi. Bà bưng khay thức ăn đến cái bàn của hai người đàn ông với một nụ cười dịu dàng và câu chúc
Giáng sinh vui tươi.
Bên chiếc khay còn thêm một ngọn nến trắng cắm trong một cái ly nhỏ bằng thủy tinh trong suốt. Bà vừa mua nó hồi trưa nay tại một tiệm 99 xu để buổi tối đặt trên bàn ăn, đốt lên ngọn lửa Giáng sinh ấm áp mừng ngày sum họp trong gia đình. Hai người homeless ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ. Người đàn ông mắt màu xanh lơ, có chòm râu bạc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người phụ nữ tốt bụng, nói lời cảm ơn nghẹn ngào với đôi mắt rưng rưng. Ông đẩy khay thức ăn qua cho người bạn già ngớ ngẩn của mình bằng ánh mắt thương yêu trìu mến. Ngọn nến mà người đàn bà tốt bụng vừa đốt lên để mừng Giáng sinh cho họ một cảm giác cực kỳ hạnh phúc, vì họ đang tận hưởng được sự trân trọng như những con người bình thường trong xã hội. Sau khi ăn xong khay thức ăn, người đàn ông trẻ tuổi dọn dẹp rồi lại dìu người bạn già ra khỏi tiệm ăn. Đi qua chỗ người phụ nữ, ông ta ngước đôi mắt xanh và mấp máy một lời chúc tốt lành nhất mùa Giáng sinh đến người phụ nữ. Họ mỉm cười với nhau. Đã tới giờ đóng cửa, hai kẻ cùng khổ không nhà ấy dẫn nhau trở về cái dạ cầu, nơi trú ẩn của họ hằng bao nhiêu năm nay. Họ xin người đàn bà cho họ mang theo ngọn nến trắng. Bụng đã no, lòng đã ấm vì tình người, như một món quà Giáng sinh quá bất ngờ vừa rơi xuống từ trời, để họ biết là vẫn còn những tấm lòng tử tế trên cõi đời này. Người phụ nữ cũng sẽ soạn ra về, mang theo trong lòng một niềm vui nhỏ nhoi mà thật là ấm áp. Đôi mắt xanh hiền hậu của người homeless nhìn bà lúc nãy trông quen quá, dường như bà đã nhìn thấy ở đâu. Sau một phút nghỉ ngơi, bà chợt à lên một tiếng nhỏ. Phải rồi, đó là đôi mắt tượng Chúa treo trên vách nhà nguyện, ngồi giữa một bầy trẻ thơ đang ríu rít đứng xung quanh.
Người ta kể cho tôi nghe một câu chuyện khác, lần này thì tôi nhớ ra ông Tom, một người đưa thư da đen quen thuộc vùng Southeast. Ông Tom gốc gác người Phi Châu, da đen bóng, tổ tiên ông bao đời, đã từng sống nơi vùng đầm lầy Louisiana. Người du lịch đó đây, có thể thấy bên ven đường đi Baton Rouge, đài kỷ niệm những bước chân đầu tiên của những người nô lệ trên xứ Mỹ. Ông Tom làm nghề phát thư cho khu vực này khá lâu. Từ khi hàng cây sồi ven đường còn bé tí, những căn nhà khang trang thuở ấy nay đã cũ kỹ, và chủ nhân những căn nhà ấy bây giờ có thể là một cụ già đi không vững. đám trẻ đã đi đâu mất, chỉ còn những tiếng chim ríu rít trên rặng sồi là còn y nguyên. Ông Tom biết hết những căn nhà trên con đường River, biết cả những căn nhà lần lượt đổi chủ và những phụ nữ xinh đẹp dễ thương năm nào, nay bước vào tuổi già, còn lại một mình trong khu nhà êm ả, đầy bóng cây râm mát. Ông Tom thân với bà cụ Mary nhất, cũng từ cái hôm ông bị một con chó cùng khu vực ra được cổng rào, rượt ông chạy trối chết rồi bóp chân vào ống quần, ngã lăn ra trước cổng nhà cụ Mary. Đúng lúc đó bà cụ cũng đang mở thùng thư để lấy thư như thường lệ. Bà cụ nhìn người đưa thư da đen ái ngại, rồi bà mời ông vào ngồi, nghỉ trên chiếc ghế đá ở sân trước, trong khi ông Tom chưa hoàn hồn, vì cái ngã đau làm đầu gối ông bị trầy trụa, rớm máu. Bà cụ Mary vào nhà lúc trở ra, bà bưng cho ông một ly nước cam với một túi vải đựng dăm thứ thuốc sát trùng và băng cá nhân. Bà dịu dàng bảo ông Tom vén ống quần lên cho bà xem vết thương, nhẹ nhàng lau vết thương cho ông, rồi băng lại cẩn thận. Ông Tom cảm thấy dễ chịu quá. Trước kia ông vẫn ngấm ngầm cho rằng đâu đó là sự chia cách của màu da, của con người giữa tầng lớp xã hội và những đau buồn của dĩ vãng, từ đời tổ tiên, khiến ông có ít nhiều mặc cảm với người da trắng. Hai người mỉm cười với nhau. Sau này ông Tom nhớ mãi, vì hôm ấy là một ngày đẹp nhất của mùa thu. Từ đó, họ thành đôi bạn vong niên của nhau. Ông Tom cũng biết thêm bà cụ Mary, sống cu ki có một mình, con cháu bà ở một thành phố khác. Từ khi cụ ông qua đời thì bà Mary cô quạnh thêm, vì vắng người hữu hỷ. Mỗi ngày đem thư đến khu vực này, ông Tom luôn mong thấy khuôn mặt và nụ cười hiền lành của bà bạn vong niên ra lấy thư. Và hôm nào vắng bà cụ, là hôm ấy ông về nhà bụng cứ băn khoăn mãi.
Năm nay mùa Giáng sinh lại đến. Mùa đông rét hơn mọi năm, hay là ông Tom nay đã yếu để thấy rằng cơn gió mùa đông bắc bỗng dưng lại khắc nghiệt hơn những năm trước. Sau mùa Giáng sinh, ông Tom sẽ có những ngày nghỉ phép. Ông về thăm lại anh em của mình ở vùng đầm lầy Louisiana. Ông sẽ trở về những khu nhà tồi tàn cũ kỹ, nhưng ấm áp tình thương gia đình. Trước khi đi, ông Tom sẽ nói cho bà Mary biết những ngày ông đi vắng, và ông cũng mong rằng con cháu bà cũng về sum họp với bà trong những ngày nghỉ lễ cuối năm. Nhưng hai hôm nay, ông Tom lái xe đem đầy nhóc những cánh thiệp Giáng sinh. Thùng thư nào cũng có những cánh thiệp mang đầy những lời chúc tốt đẹp. Nhưng hai hôm mà thùng thư của bà Mary vẫn còn nguyên, không thấy bà lấy thư như mọi khi. Ông Tom lái xe đi rồi, cứ băn khoăn nghĩ ngợi mãi. Bà bạn già của ông không biết đi đâu rồi. Lúc trước, mỗi lần đi vắng đôi ngày, bà có nói cho ông Tom biết, nhưng lần này ông chỉ nghe bà khoe người con trai sẽ về thăm, lũ cháu đi nghỉ đông với bạn bè ở miền Bắc. Chắc chắn là bà Mary ở trong nhà, nhưng lý do nào mà thùng thư của bà hai hôm rồi vẫn chưa lấy? Đáng lẽ thì ông Tom lái xe về bưu điện khi đã bỏ hết thư trong ngày. Nhưng nghĩ sao, ông lại quành xe về nhà cụ Mary. Ông rón rén mở cánh cổng rào thấp, hồi hộp gõ cửa chờ đợi. Ông gõ 5 lần, 7 lần. Ông bần thần trong dạ, linh tính cho ông biết bà bạn già của ông không đi đâu, nhưng chẳng biết vì sao bà không mở cửa. Tuổi già sống một mình như bà cụ Mary là chấp nhận tất cả nỗi cô đơn, buồn rầu, hiu quạnh, chưa kể những cơn bệnh đến bất ngờ không chống đỡ được. Ông Tom định bỏ đi, nhưng lòng không an ổn. Ông nhớ lại buổi chiều thu năm nào, bà Mary đã lật đật lấy cho ông một ly nước cam, đã lau chùi băng lại vết thương trầy trụa trên đầu gối của ông, đã cho ông một nụ cười hiền dịu nhất của tình nhân loại. Không nghĩ gì nữa, ông Tom quyết định gọi emergency để báo cáo về sự vắng mặt của bà bạn già dễ mến của mình. Khi người ta phá cửa vào nhà, bà Mary chỉ còn thoi thóp thở, nằm bất động trên giường với khuôn mặt xanh mướt. Câu chuyện của người đưa thư da đen cứu sống một người đàn bà già nua cô độc trong căn nhà ở đường River, người ta có đưa lên chương trình truyền hình địa phương trong buổi tối sắp lễ Giáng sinh. Chẳng biết có ai nghĩ gì về những nỗi buồn đầy ắp trong cuộc sống thường ngày, hay chỉ có ông Tom đang cầu nguyện cho bà bạn già mau bình phục.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Ngọn Nến Lung Linh của Nguyên Nhung. Chương trình đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.